của chính chúng ta có thể nâng lên. Nếu bạn suy nghĩ từ phương diện này, không những họ không có hại với chúng ta mà còn có ích cho chúng ta nữa. Giống như nhẫn nhục tiên nhân vậy. Câu chuyện về nhẫn nhục tiên nhân thông thường đều là xem được từ Kinh Kim Cang. Ngài bị vua Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể, còn câu chuyện tỉ mỉ hơn thì nằm trong Kinh Đại Niết Bàn. Kinh Kim Cang chỉ dẫn dụng ra mà thôi, nhưng chú giải của Kinh Kim Cang lại giảng rất cặn kẽ. Nhẫn nhục tiên nhân là ai vậy? Chính là tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vua Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra ý nghĩa Trung Quốc là bạo, cường bạo. Vua Ca Lợi dùng lời Trung Quốc chính là một bạo quân. Nhẫn nhục tiên nhân gặp ông, câu chuyện này rất đáng để mọi người phản tỉnh. Ngài nhẫn nhục Ba La Mật, Ca Lợi Vương nói với ông có thể nhẫn, vậy để ta thử xem thế nào. Ông bèn dùng dao cắt từng đao cắt lên khắp người ngài. Trung Quốc chúng ta thường hay nói là lăng trì xử tử, hình phạt này là tàn khốc nhất. Xem anh còn nhẫn nổi không? Ngài vẫn nhẫn, lại cắt tiếp, cứ thế mãi đến sau cùng. Ngài vẫn có thể nhẫn, hơn nữa còn nói với vua Ca Lợi, sau này tôi thành Phật, tôi sẽ độ cho ông trước tiên. Vua Ca Lợi là tâm sân hận, xử tử một người tu hành như vậy, dùng thủ đoạn tàn độc như vậy. Nhưng nhẫn nhục tiên nhân là người có lòng cảm ơn. Vì sao? Vì ông ta thành toàn trên nhẫn nhục Ba La Mật của ngài. Nhẫn nhục Ba La Mật viên mãn rồi, viên mãn đến ngài thành Phật rồi. Ngàn vị Phật trong hiện kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật được xếp vị trí số 5, Di Lặc đứng thứ 4. Bởi do nhẫn nhục Ba La Mật của ngài viên mãn, nên Phật Thích Ca được thành Phật sớm hơn. Bồ Tát Di Lặc được xếp ra phía sau, đứng vị trí thứ 5. Nếu như nhẫn nhục tiên nhân có lòng oán hận, không những không thể thành Phật, có lòng oán hận đều sẽ đọa vào địa ngục. Thế coi như ngài từ địa vị của Phật rớt xuống vô gián địa ngục. Cho nên phải có thể nhẫn. Ngài từ vị Phật đứng thứ 5 được đổi lên trở thành vị Phật thứ 4. Bồ Tát Di Lặc bị đẩy ra sao? Cho nên chúng ta phải thường suy ngẫm. Nhẫn nhục sẽ được phước báo lớn. dẫn dục có thể hóa giải. Tội nghiệp nặng nề nhất, tội nghiệp nặng nhất là gì vậy? Chính là phá hòa hợp tăng. Mà trong giới kinh có nói với chúng ta, trong ngũ nghịch có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Đây là tội ngũ nghịch, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Người nào có lòng oán hận cũng bị đọa vào ngục này. Ngày nay người phá hòa hợp tăng rất nhiều, rất phổ biến. Mắt Phật nhìn thấy nên sanh lòng thương xót. Nếu như họ không hồi đầu sẽ không có ai có thể cứu họ được. Nhất định phải tự mình quay đầu. Bản thân không chịu quay đầu, không chịu giác ngộ, nhất định là đọa vào đường ác. Chuyện này không thể không biết. Chúng ta học Phật cầu vãng sinh, không thể không nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì tâm chúng ta mới có thể an, duyên của chúng ta mới có thể thụ thắng. Nghiệp mới có thể tiêu được. Không thể nhẫn nhục, ngày ngày đều tạo nghiệp, họ không thể tiêu nghiệp được. Đâm vài ác nghiệp còn ngày càng tăng thêm, làm sao mà gánh nổi chứ? Học Phật, những là thật học Phật hay là giả học Phật? Cái này mới là mấu chốt. Giả học Phật thì tiểu không nổi nghiệp chướng đâu. Phải thật học Phật. Thật học Phật, Hải Hiền Lão Hòa Thượng chính là tấm gương tốt nhất. Tuyệt đối đừng cho rằng Ngài chỉ có một câu Phật hiệu, những thứ khác Ngài chẳng biết cái gì. Chúng ta học theo Ngài có được tâm lượng của Ngài không? Có lão thật giống như Ngài không? Đối với người thì khiêm cung, đối với ai cũng đều cung kính. Trong cuộc sống cả đời luôn sống thanh bần, lấy khổ làm thầy. Ngài bảo cái miếng nhỏ của Ngài phải có thể trì giới, phải chịu được khổ mới có thể sống chung với Ngài được. Công việc mỗi ngày từ sáng đến tối đều ở trong vườn, đạo tràng của Ngài không có người cúng dường. Cái miếu nhỏ dưới quê không người lui tới, không có hương hỏa, Ngài cũng không làm Phật sự, cũng không tổ chức pháp hội. Vậy phải dựa vào cái gì để sinh sống? Dựa vào trồng trọt. cái miếu nhỏ có được vài mẫu đất. Ngôi chùa ấy nằm ở vùng hoang vu, trên núi rất nhiều đất, lại vô chủ, nên ngài đi khai khẩn nó ra, gọi là khai hoang. Khai khẩn được hơn 100 mẫu, ngài trồng lương thực, trồng rau, trồng cây ăn trái. Thu hoạch được rất tốt. Vì sao? Vì tâm ngài tốt. Ngài trồng ra thứ gì nhất định là ngon hơn người khác. Thu hoạch ra ngài dùng để làm gì? Ngài không phải bán lấy tiền, mà dùng để cứu tế người nghèo. Nên nào có người không có cái ăn, ngài liền tiếp tế cho người ta. Công việc này ngài làm suốt 92 năm. Thật là mỗi ngày đều làm hết sức hoan hỷ vui vẻ. Những người tiếp nhận sự cúng dường của ngài trong bản báo cáo này nói với chúng ta, con số lên đến ngàn vạn người. Bạn liền biết lão hòa thượng thường thích bố thí. Người khác cúng dường ngài tiền, ngài đều dùng đi in kinh hoặc phóng sinh. Hoặc dùng để giúp người khác xây dựng đạo tràng. Cả đời ngài từng giúp xây dựng 11 ngôi đạo tràng. Thật không dễ. Còn bản thân mình, ngoài mấy bộ quần áo ra thì chẳng có gì hết, quần áo đều bị rách, nên ngài mặc toàn đồ bá. Cho nên ngài nói cái miếng nhỏ này, ăn là ăn khổ, mặc là đồ bá. Tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Ngoại trừ một câu Phật hiệu ra, trong tâm chẳng có gì hết. Nhìn thấy mọi người đều là người tốt, thấy mọi việc đều là việc tốt. Ngài không có phân biệt, không có chấp trước. Không những không phân biệt chấp trước, tôi tin sau tuổi trung niên, cũng tức là ngài sau 40 tuổi, khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, có thể ngài làm được đến không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm được. Ở vào cảnh giới này, đồng nghĩa có viên mãn cả định lẫn giới, có viên mãn cả đạo lẫn giới. Đây đều là những chuyện chúng ta không thể không biết. Những sự việc nói lên thần thông của Mục Kiền Liên, niệm lão ngay chỗ này nói rất hay. Bay lên trời phạm thiên, ngoại đạo dời núi, ngài chỉ ngự khiến núi chẳng lay động, hàng phục rồng đồng, vân vân. Những sự như vậy khó lòng thuật đủ, quá nhiều rồi. Những câu chuyện kể về thần thông của ngài quá nhiều. Chúng ta xem tiếp vị thứ tư. Sơ Tổ, Tông Môn, Tôn Giả, Ca Diếp. Mời xem chú giải của Niệm Lão. Tôn Giả Ca Diếp. Ca Diếp là họ. Đây được dịch theo âm tiếng Phạn. Tào dịch là quý. Người Ấn Độ đối với rùa cũng như người Trung Quốc vậy, đều xem nó như loài vật mang ý nghĩa cát tường trường thọ. Quy hạ, diên niên là vật cát tường. Họ được dịch là ẩm quan. Ý nói ánh sáng trí huệ và đạo đức của ngài rất mãnh liệt, giống như ánh sáng mặt trời vậy. Dưới ánh sáng mặt trời, tất cả những ánh sáng khác đều không thể hiện lộ ánh sáng của nó được. Quang minh của Tôn Giả Ca Diếp cũng như vậy. Người tu hành bình thường trước mặt ngài sẽ không thể hiện lộ được. Ngài tên Tất Ba La. Tất Ba La cũng là tên của một loại cây. Bởi vì cha mẹ ngài ở dưới tầng cây cầu nguyện, cậu có một đứa con trai, họ thật sự có được một đứa con, nên cũng dùng tên cây đặt tên cho con. Tôn Giả là con nhà trưởng giả đại phú